cái phần mà tôi trình bày thí thực về cách thức ăn, bao nhiêu loại ăn, đó là bốn bốn cái loại, bốn loại thức ăn cái gì? Đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Rồi pháp thí, và chúng tôi đã trình bày qua các cái cách thức để cúng, đó là tam mật tương ưng, thiền, tịnh, thiền mật và thần chú. Đó là những cái điều phép quán tưởng trong cái nghi thức mà cúng cô hồn. Bây giờ tôi nói này là để cho đại chúng. Câu này sẽ giúp giải quyết một phần có phải chết rồi mình trở thành cô hồn hay không. Ai cũng trở thành cô hồn. Thì xin đại chúng nghe cho kỹ như thế này. Người sắp chết thường có cái cảm giác là mình sẽ từ giã thế giới thực. Người sắp chết thường có cái cảm giác là mình chuẩn bị từ giã thế giới để đi vào một thế giới mênh mông bất bất định, hay là đi vào cái khoảng không vô biên. Người sắp chết thường có suy nghĩ như vậy. Và cái thế giới thực đó có đặc điểm phân biệt giữa thánh và phàm, thiện và ác, vinh và nhục, được và thua, sướng khổ vân vân. Rõ ràng thế giới phân minh đó, thế giới đó là thế giới nhị nguyên. Thế giới thực tức là thế giới mà mình đang sống này, có khổ, có sướng, có vui, có buồn, có được, có mất, có hơn, có thua vân vân. Thì đó gọi là thế giới, đó là thế giới nhị nguyên. Và người sắp chết ấy, là người nghĩ rằng mình họ sắp sửa từ giã thế giới nhị nguyên, thế giới thực, để đi vào một cái cõi gọi là u u minh minh. Không biết đó là cõi gì. Cõi đó đúng ra là cõi gì đó. Tiếng Tây Tạng gọi là Bạc Bạc Đô. Mà chúng tôi đã giảng đó cái là cõi trung trung ấm. Cho nên, nếu như các vị thấy được rằng, ở đây ai cũng học kinh Bát Nhã rồi, học kinh trí tuệ Bát Nhã. Cho nên nếu như các vị thấy được rằng cái hồi nãy tôi nói sắc tức thì không, không tức thì sắc đó, trong thiện có ác, trong vinh có nhục, trong sống có chết và ngược lại, thế thì ta đang tiếp cận với một sự thật, đó là chân lý bất bất nhị. Một đằng là thế giới nhị nguyên, một đằng là thế giới bất nhị. Xin các anh chị nhớ rõ, thế giới nhị nguyên là thế giới có vui, có buồn, có hơn, thua, vinh, nhục, đối đãi với nhau. Nhưng mà khi nào mình tập, mình biết rằng á, trong cái sống của mình nó cũng có cái chết, trong cái vui nó cũng có cái buồn, trong cái xui nó cũng có cái hên này. Đó. Mình cố gắng tích cực, mình đi ra khỏi những cái cố chấp, cái buồn là buồn mà vui là vui, thì mình sẽ đi từ bước đi vào thế giới bất nhị, tức là thế giới không đối đãi. Bởi vì trong sống có chết. Ngài Hòa Thượng Quảng Độ Ngài nói sao? Chết đeo mang từ lúc thai phôi, đâu có phải đến mồ mới gọi là chết. Chết là khi mình sinh ra đời là cái chết nó đã gắn liền với con người rồi. Và hàng ngày mỗi tế bào, mỗi hơi thở là chết. Cái sinh tử nó gắn liền với cuộc sống con người. Cho nên mình đừng có quan niệm mà chết là từ giã thế giới này để đi vào một cõi u minh. Mà mình phải nghĩ chết là gì? Trong sống có chết, trong chết có sống. Và tập như vậy đó thì chúng ta sẽ đi vào một cái thế giới gọi là chân lý bất nhị, sống giảm bớt, giảm thiểu bớt cái sự phân biệt hơn thua vinh nhục vân vân. Và khi giảm thiểu được nhiều thì không còn mâu thuẫn của nhị nguyên, hay đó đó là thế giới gọi là thế giới của ảo ảnh. Thế giới nhị nguyên là thế giới của ảo ảnh. Và người nào mà sống được với thế giới bất nhị đó, tức là đi ra ngoài thế giới nhị nguyên á, thì không còn cái trạng thái mờ mịt trước khi chết. Bởi vì sao? Bởi vì các anh chị nghĩ nằm trên giường mình, cái người á mà u mê đó thì nói rồi chắc chết rồi, mình sắp chữa mình chết rồi, bỏ lại cái nào là gia tài sự nghiệp con cháu bỏ hết rồi, bắt đầu là buồn khổ thương tiếc, gọi là trước mặt họ không thấy một con đường nào. Còn nếu mà mình đã học đạo, mình biết rằng thế giới này trong sanh có tử và trong tử có sinh, không có ai sống hoài, ai rồi cũng phải chết. Cho nên mình chết từng ngày, từng giờ, từng phút, miễn làm sao cái tâm mình được tĩnh tại, được an bình là cái quan trọng. Chính vì sự tĩnh tại và an bình đó, mình không có cái sợ, sợ sệt cái gọi là trạng thái mờ mịt, u u minh minh nào. Ví dụ hôm tôi nói, đây tôi nói với đại chúng, bây giờ tôi nói đây. Lát nữa tôi chết, ok. Đối với tôi mọi thứ đã xong rồi. Tôi không có cái sợ hãi gì hết. Đó là tôi nói từ tấm lòng. Chưa bao giờ tôi có một ý niệm lỡ chết rồi sao. Bởi vì những chuyện gì đã làm là cứ việc làm. Lát nữa bước ra đây trúng gió chết, mọi chuyện tốt đẹp, không có cái gì để mà nói tiếp. Thì chúng ta phải sống với một thái độ dứt khoát như vậy. Miễn làm sao tâm mình tĩnh tại, tâm mình an bình, tâm mình tỉnh thức, thì khi đó các anh chị không rơi vào trạng thái gọi là mờ mịt. Bởi vì như thế này, khi chúng ta sống là sống với cái thân thể này là gì? Đất, nước, gió, lửa và không, lục đại, địa, thủy, hỏa, phong, không và thức. Đất, nước, gió, lửa, hư không và tâm thức. Nó có sẵn. Nhưng mà khi chúng ta chết đi rồi, địa, thủy, hỏa, phong này, đất, nước, gió, lửa nó tan rã đi rồi, thì lúc bây giờ cái kinh nghiệm đầu tiên mà các anh chị rơi vào là rơi vào gì? Rơi vào một cái khoảng gọi là hư không mênh mông bao la vô tận. Thì đó là thuộc về bài giảng thứ ba. Được, sau tôi sẽ giảng về cái này. Các anh chị sẽ rơi vào một cái trạng thái gọi là hư không bao la, bởi vì mình không có bám víu vào đâu được hết. Tôi kể một câu chuyện cá nhân tôi vừa rồi đó. Tôi dắt những người thân của tôi đi đi Disney World ở bên Florida chơi. Thì lúc mà đi vô chơi có cái gọi là cái trò chơi gọi là Space Training, tức là cái phòng thực tập cho những người mà bay lên không trung. Và tôi dắt ông bà già tôi mà tôi đâu có biết cái đó cái gì đâu. Tôi tưởng đâu là đi vô coi thôi. Rồi mua vé vô ngồi. Khi mà ngồi vô rồi họ lấy dây rồi họ cột người mình lại hết. Họ cột cứng vô cái ghế. Và tôi thì tôi bị bệnh đau tim nặng. Mà họ treo cái bảng là những người bị gọi là bị đau tim thì không nên chơi cái trò chơi này. Mà tôi đâu có dám. Và tôi là bị đau tim nhưng mà giờ mà ông bà già tôi là cũng bảy mấy rồi. À, rủ nhau đi vô chơi cái trò chơi đó. mà tôi thì tôi không biết đâu. Tôi không biết là cái, nó sẽ xảy ra cái nghĩ là vô đó nó cho mình coi lên cung trang làm sao thôi. Thế là vô họ biểu ngồi im đó. Họ lấy dây học cột ngang cột dọc lại hết. Họ bỏ cái cần xuống biểu ôm cho thiệt chặt. Tôi nói chết rồi. Cái kiểu này chắc có chuyện gì sắp xảy ra rồi. Mà đúng ý lời tôi tiên nói. Sau đó họ bấm nút như thế nào đó, là giống như là mình nằm trong cái phi thuyền đó, bay khỏi mặt đất bay lên quỹ đạo luôn, tiếp xúc mà tim tôi nó đập bùm 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 bùm. Sợ, nhưng mà tôi sợ mà tôi nghĩ tôi chết thì ok, nhưng mà ông bà già tôi làm sao đây. Cho nên tôi phải ráng là mua qua tới Bồ Tát đâu. Cái lúc đó là cần thiết đấy. Để nằm vô quan tâm Bồ Tát quan chết để bay lên. Thì khi mà bay ra đó vô tình, nhưng mà tôi học được một cái bài, một cái kinh nghiệm quý giá vô sanh. Tôi học được một cái kinh nghiệm quý giá vô sanh. Và khi mình bay lên khỏi mặt đất ra ngoài quỹ đạo đi rồi đó, là cái kinh nghiệm đầu tiên mà trong Phật giáo gọi là gì, trong cái cảnh giới gọi là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ. Rồi vi thức vô biên xứ, vô sử xứ và phi tưởng, phi tưởng xứ và diệt thọ tưởng định, thì những cái cảnh giới đó tôi bài sau tôi sẽ phân tích. Nhưng mà ở đây trước nhất gọi là không vô biên xứ. Thì khi mà anh chết cái thân thể của anh nó cũng vậy, nó tan rã rồi, thì anh sẽ rơi vào một cái trạng thái gọi là không trung bao la mênh mông. Mà tôi nói thật là khi mà tôi nằm trên phi thuyền đó, tôi biết rằng là mình còn đây, không có chết đâu được hết á. Nhưng mà tôi vẫn muốn bám víu vào cái gì đó. Bởi vì tôi không có cái gì để bám víu, thấy mình bay giữa không trung bao la mênh mông mà. Nó sợ chết đi chứ. Lúc đó bám víu gì? May là tôi có tu, là tôi biết Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Chứ còn nếu không có tu lúc đó là không biết làm sao. Sợ hãi vô cùng. Thì cái đó là kinh nghiệm về vật lý thôi. Nhưng mà nó cho vật lý và tâm lý nó sẽ hài hòa với nhau. Kinh nghiệm về vật lý cho mình thấy là cái cảm giác đầu tiên khi mình bay ra khỏi trái đất này, không còn bị sức hút của trái đất nữa, ra ngoài quỹ đạo rồi đó, nó lơ lửng giữa một cái không gian bao la mênh mông. Thì khi đó vì người chết như thế nào, khi các anh chị đã bỏ xác thân rồi, các anh chị bay ra ngoài ngoài cái xác thân này, cái kinh nghiệm đầu tiên đó là gì? Một khoảng không bao la. Và cái đó là gì? Đáng sợ chứ không phải là vui đó. Sợ ghê. Thì lúc bây giờ các anh chị bám vào gì cái gì? thì không có cái gì để bám hết ngoài một cái, đó là gì, cái gì không, cái đó thì đỡ quá rồi. Lúc đó mà anh bám vào Di Đà Phật thì ok là quá khỏe rồi, nhưng mà lúc đó anh sẽ bám vào cái tự ngã, cái tôi, cố bám víu lại cái tôi và cái của tôi, cái ngã và cái ngã sở hữu. Nhưng mà thưa thật lúc đó có muốn muốn vậy thôi nhưng mà không bám được. Chính vì không bám vào được cái ngã sở hữu cho nên các anh chị phải tái sinh tùy theo cảnh giới, thì cái đó thuộc về bài sau tôi sẽ giải. Thì đó là cái kinh nghiệm mà chúng ta thấy là cái không vô biên xứ là như vậy. Mà cái điều này á, nếu tôi không có học kinh Phật là tôi cũng không khám phá ra đâu. Lúc đó mình mới thấy là Đức Phật Ngài quá vĩ đại. Những cái cảnh giới các bậc tu chứng trong cái bài sau chúng tôi trình bày về tam giới duy tâm, tôi sẽ nói rõ cái điểm này. Cái cảnh giới của các bậc tu chứng nếu mình chưa nói, mình chưa trải qua, mình thấy nó là mơ hồ. Nhưng mà khi mình trải qua một cái việc đầu tiên, mặc dù kinh nghiệm về mặt cái level thấp nhất vật lý thôi, mình thấy rõ ràng là nó phải là như thế. Cho nên các anh chị cố gắng làm sao mình học cái bài này rồi á, thí thực và pháp thí rồi, mình về mình sống, mình coi cái chuyện được mất hơn thua, vinh nhục ở đời đều là không có thực, đều là ảo ảnh. Để làm gì? Khi mình thấy tất cả đều là ảo ảnh thì cái chuyện đón nhận cái thế giới không trung bao la mênh mông chân không này là chuyện rất là dễ đối với mình. Nếu các anh chị chưa chuẩn bị tâm lý cuộc đời là ảo ảnh thì làm sao các anh chị đón nhận cái không bao la mênh mông này đó? Cho nên mình phải coi chuyện được mất hơn thua vinh nhục ở đời là ảo ảnh. Và mình sẵn sàng đón nhận tất cả những gì bao la mênh mông của thế giới không trung này, cái chân không vào lúc chết. Thì khi sẵn sàng đón nhận chân không vào lúc chết thì lúc đó trạng thái tâm vô ý của mình, tâm vô ý là tâm không sợ hãi, sẽ đạt đến một cái gọi là pháp thân thường thường trú. Nhưng cái điều này phải giải thích rất là dài dòng. Và câu kết của tôi thì như thế: bạn rõ ràng không thể chọn cho mình một ngày ra đi. Làm sao biết được ngày nào mình đi đây? Có thể nay, có thể tối nay, có thể ngày mai và có thể tuần tuần sau. Ai biết được? Bạn không thể chọn cho mình ngày ra đi. Nhưng bạn có thể chọn cho mình một cách thức để sống. Đó là lời kết của bài giảng hôm nay.